Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office từ 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cần thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin phân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Điều luật 7031 của Bộ Luật Thương mại và Nghề Chuyên môn nói rằng là không có ai có thể làm cái vấn đề về xây dựng hay là có thể thưa một người khác sau khi mình làm cái việc xây dựng mà có thể được bồi thường về cái việc gọi là họ đã không được trả tiền hay là vấn đề gì đó trong tiểu bang California này. Khi mà cái người làm xây dựng này cần phải có cái bằng xây dựng bất cứ lúc nào trong thời gian họ làm cái công việc xây dựng đó. Việc mà chúng ta phải để ý đến là khi chúng ta làm việc với người xây dựng, chúng ta có rất là nhiều cái quyền hạn và cái cơ hội. Cái cơ hội đầu tiên là chúng ta phải hỏi cái người làm xây dựng đó là anh có bằng hay không. Đó là câu hỏi đầu tiên. Và nếu cái người này nói họ có cái bằng được cho bởi tiểu bang, thì họ phải có cái tờ giấy, xin lỗi, cái thẻ. Và cái thẻ đó phải cho mình thấy rằng là cái bằng xây dựng của họ có hiệu lực trong khi họ đang nói chuyện với mình và có hiệu lực trong thời gian họ làm việc với mình. Rồi sau đó thì mình có những cái đòi hỏi khác. Ví dụ như mình đừng có đưa cho họ hết số tiền mà họ yêu cầu, mình chỉ đưa một số tiền nào đó thôi, và cái số tiền nào đó là 10% hoặc là 1.000 đồng, tùy theo cái số tiền mà mình yêu cầu họ làm. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái mà tôi muốn nói là như vậy. Khi mà mình làm việc với những người xây dựng á, nếu cái người xây dựng đó họ muốn làm việc cho nó đúng với những cái gì họ hứa hẹn thì họ sẽ không có đòi hỏi tất cả những cái tiền mà mình cần phải trả cho họ trước khi họ hoàn thành công việc. Họ đi đến cái mức nào đó thì mình đưa cái số tiền bấy nhiêu đó, mình đừng có đưa hơn. Ok, nếu mà mình đưa hơn thì tiền nó vào quá dễ dàng thì bắt đầu họ lại không có làm theo như những gì họ đã hứa. Đây tôi không nói là tổng, không nói là từng trường hợp một, nhưng mà tổng quát tôi thấy những cái vấn đề này nó như vậy. Vậy khi chúng ta nghĩ đến cái vấn đề tìm một người xây dựng cho mình thì chúng ta phải nghĩ đến cái điều khoản 7031. Cái điều khoản này nó là cái điều khoản rất là khó khăn cho những người làm việc xây dựng mà không có bằng và cuối cùng không có làm đúng với những gì đã được đưa ra trên cái hợp đồng. Tại sao tiểu bang lại đưa ra một cái điều khoản như thế này mà áp dụng cái điều khoản này rất là chặt chẽ? Tại vì làm thì là họ thấy có quá nhiều người không có bằng cái bằng xây dựng và họ không muốn những cái người này bước vào một cái thương mại và làm thiệt hại đến những người tiêu thụ như chúng ta. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu người viết cái đơn than phiền về cái việc xây dựng đối với lại gửi cho bộ xây dựng của tiểu bang California, và chung quy nó toàn là đi vào trong cái trường hợp của cái điều khoản 7031. Và cái điều khoản 7031 là một cái điều khoản rất là khó để mà cho những người xây dựng vượt qua được cái bức tường để mà được bồi thường khi mà mình bỏ công của mình ra. Mình làm nguyên một cái project, một cái hoạch định, xây một căn nhà, xây một cái căn phòng, làm bất cứ cái việc gì đó mà mình không có cái bằng xây dựng thì cái công của mình sẽ không được bồi thường, mà không những không được bồi thường, mà nếu có chuyện gì mà gọi là thiệt hại đến cái việc xây dựng mình làm cho cái người chủ nhà, thì mình lại phải trả tiền để mà trả lại những cái sự, để mà sửa lại những cái sự gọi là sai trái mà đã làm không đúng theo những cái việc đó. Tại vì những cái người mà học về vấn đề xây dựng, những người đi làm về vấn đề xây dựng, họ có bằng thì họ đi qua được cái bài thi, và với cái bài thi đó xong họ đậu thì họ mới có cái giấy phép để mà làm xây dựng, và họ đã biết là việc gì cần phải làm. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về xây dựng, chúng ta có thể có rất là nhiều những cái khía cạnh nó đã đi sai trong cái công việc. Vì vậy cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải để ý đến đó là một cái hợp đồng cho nó thật chặt chẽ, cho nó đầy đủ những cái ý định của mình, những cái sự mong muốn của mình, những cái sự yêu cầu của mình. Cho dù rằng là cái sự yêu cầu đó nó nhỏ đến cỡ nào, mình cũng cần phải viết xuống cho nó rõ ràng. Nhất là những người mà yêu cầu, những người xây dựng, xây một cái căn phòng hay là xây một cái căn nhà, tôi nói căn phòng thôi, cái căn nhà đó rất là nhiều việc, nói không hết được, xây một căn phòng thôi. Quý vị muốn xây một cái căn phòng ở trong cái nhà của quý vị, quý vị nói với cái người xây dựng, ok, tôi muốn anh cho tôi cái ước lượng là xây căn phòng này như thế nào. Cái việc đầu tiên là quý vị phải nghĩ đến là cái căn phòng này nó diện tích như thế nào, đúng không? Đâu phải nói anh cứ xây tới căn phòng. Cái người xây dựng tới xây căn phòng mà nửa cái diện tích mà mình nghĩ trong đầu mình là diện tích là như thế này, mình không nói ra, mình không viết xuống. Quý vị viết xuống cái diện tích 18 x 24, 30 x 64, cái gì đó thì quý vị viết xuống. Rồi quý vị phải viết xuống, vậy thì cái căn phòng này á, là xây có bao nhiêu cửa sổ, cái cửa sổ này á, là cái loại cửa sổ nào, cửa sổ cỡ nào, cửa sổ double pane tức là hai lớp hay là cửa sổ thường, cái cửa sổ này nó có cái mạng lưới hay không, ok. Rồi cái phòng này á, xây á, là từ lúc nào đến lúc nào thì xong, tôi cần cái nhà, cái phòng này xây á, để mà bố tôi về ở. Bố đã ra khỏi nhà thương hay là ra khỏi nơi dưỡng lão, nhưng mà mình lại không có cái phòng nó xong, tại vì cái người xây dựng đó họ bận những công việc khác, họ xây không có đúng theo thời gian. Bây giờ làm sao mà làm cái chỗ này xong cho bố về ở. Và cái hợp đồng đó nó không phải là một cái hợp đồng mà chúng ta cứ nhìn sơ qua rồi theo như những cái lời hai người nói với nhau bằng lòng thế là ký đâu. Rồi số tiền là bao nhiêu, vật liệu là loại gì, cái sàn mà mình xây đó, mình xây dựng đó là cái sàn đó là đá gạch hay là đá bằng ni lông hay là cái gì tôi không biết, tùy theo những cái chi tiết. Những người mà có một người xây dựng xây nguyên căn nhà, là quý vị biết là quý vị phải có một cái giấy phép của thành phố, mà xây một căn nhà thì nó lại càng khó hơn nữa. Thành phố rồi họ xuống mỗi một bước đường đi, là mỗi một lần họ tới họ đem họ khám xét, họ điều tra, xong rồi họ cho phép mình mới đi đến cái mức kế. Và nếu mà chúng ta viết một cái hợp đồng với những cái ý định của mình, với cái sự đồng ý của mình với cái người xây dựng đó, và nếu cái người xây dựng đó họ đã làm những công việc này rồi, thì họ sẽ biết rằng là họ cần phải làm cái gì, họ sẽ biết rằng là họ có thể ước lượng là cái thời gian đó là bao lâu và như thế nào. Trong khi những người xây dựng này họ không làm một công việc, họ không phải là chỉ xây cái nhà của quý vị, họ làm những công việc khác nữa, họ có những cái hoạch định khác, có những cái project khác nữa, thì bây giờ làm sao để mà mình có thể yêu cầu họ tập trung vào cái hoạch định của mình trước. Tại vì nếu mình không làm xong cái hoạch định này đúng ngày đúng tháng, bắt đầu mình không có thương mại để làm tiền, mình phải trả tiền nhà, mà tiền thì không vô, mà tiền ra thì rất là nhiều. Lúc đó rồi sao? Ai bắt đầu vô làm thương mại với nhau cũng đều bắt tay cười nói rất là dễ dàng và huyên thuyên. Nhưng mà nếu chúng ta không để cái sự làm việc chuyên môn, tức là thương mại, công việc, business là business trước, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng khó khăn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Rồi khi chúng ta là cái người xây dựng, chúng ta làm hết sức của mình, chúng ta làm rất là đàng hoàng, chúng ta làm một cái việc mà cái người chủ yêu cầu mình nó thành hình y như người chủ muốn, nhưng cái người chủ đến lúc này thì lại kiếm chuyện hết cái này đến cái khác, không chịu trả tiền cho mình. Đó là cái khó khăn nó xảy ra. Và đến lúc đó thì cái hợp đồng của mình nếu nó không có chặt chẽ thì làm sao mình đưa cái hợp đồng này ra tòa để nói là cái người chủ nhà đã vi phạm hợp đồng, breach of contract. Rồi làm sao mình có thể thưa khi mà đến lúc mà cái người chủ này họ biết cái thế yếu của mình là mình không có cái bằng hợp đồng, bằng xây dựng, thì họ lại quyết định không trả tiền cho mình. Vì những người có cái bằng xây dựng, họ là những cái người được tiểu bang cấp cho họ một cái giấy phép hành nghề. Họ được cái giấy phép hành nghề đó thì họ phải mua một cái gọi là cái bond, tức là cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm đó nó bảo vệ mình là cái người tiêu thụ. Khi mà cái việc làm việc của cái người xây dựng đó nó không có hoàn thành giống như là mình đã viết trên cái hợp đồng, thì mình có thể yêu cầu tiểu bang là lấy cái bảo hiểm của cái người đó ra để mà đòi bồi thường. Nó gọi là cái bond. Và những cái bond này nó phải nằm trên bộ xây dựng của tiểu bang California 2 năm trở lên. Và nếu khi họ muốn lập lại cái bằng xây dựng của họ, họ phải chứng minh là họ có cái bond. Tôi nói để cho quý vị biết rằng là cái việc xây dựng và cái người chủ nhà nó xảy ra mỗi một ngày. Và nó xảy ra là vì cả hai bên đều coi thường cái vấn đề làm một cái hợp đồng cho nó đúng. Cái hợp đồng đó nó phải có những cái ý định mà cả hai người muốn được viết xuống, cho dù rằng là nó chi tiết đến cỡ nào. Nếu quý vị đi sâu vào chi tiết, đừng chi tiết quá nhưng mà phải đi sâu vào chi tiết. Quý vị, tôi không nghĩ là quý vị nên viết một cái hợp đồng và nói rằng là cái cục gạch mà hay là cái miếng đá hoa nó phải là như thế này, như thế kia. Nếu cần thiết phải như vậy thì như thế. Tại vì có nhiều người ở trên cái bếp của họ, họ gắn những cái miếng đá hoa, nó có hình, nó có hoa, nó có tất cả những cái đá hoa nó rất là đặc biệt. Và những cái đá hoa đó nó cỡ nhỏ, nó cỡ lớn như thế nào và nó có cái hình như thế nào. Đó là những cái chi tiết mình cần viết xuống. Nhưng mà nếu quý vị xây một cái sàn ở trong cái nhà bếp mà cái sàn đó cần cái đá hoa nó màu nâu và cái đá hoa nó như vậy thì cũng chỉ là như vậy thôi. Cái chính là chúng ta phải hiểu là khi chúng ta làm việc, chúng ta phải có được cái sự tin tưởng cả hai bên. Và cái người làm xây dựng là cái người có cái sự trách nhiệm về cái vấn đề chung quanh cái việc xây dựng. Tại vì quý vị biết đâu có phải là chỉ là đặt miếng gỗ lên rồi đánh cái khung rồi xong rồi sơn phết thế là xong đâu. Rồi còn gắn điện thì ai là người làm điện? Thì cái người điện nó lại phải là cái người có bằng nữa cơ. Tức là cái người gắn điện nó không có bằng, họ gắn dây điện vô, họ không biết gắn, họ gắn bậy gắn bạ, mở điện lên cái cháy nhà. Đúng không? Cho nên chúng ta phải để ý đến những vấn đề này. Tại sao chúng ta bỏ ra 5, 10, 20, 300 thậm chí cả trăm ngàn, cả triệu đồng để xây một cái thương mại, để xây một cái nhà, để xây một cái gì đó mà chúng ta lại không có được một cái hợp đồng làm đúng theo như luật pháp đã cho phép. Cái người xây dựng này cứ viết một cái hợp đồng theo như ý họ muốn, rồi cái người mà xây nhà đó ok cũng được rồi, thôi sơ sơ thôi, ký vào để làm cho nó xong rồi kêu thứ, tôi tin anh là kêu thứ. Đến cái lúc việc nó không có thành công, nó không theo như ý mình muốn, cơm không lành canh không ngọt, và đến lúc đó là chúng ta không thể nào nói đến cái vấn đề là tôi tin anh hoặc là tôi. Thà là chúng ta ngay từ đầu chúng ta làm khó khăn một chút, làm khó khăn một chút thì khi chúng ta đi đến cái mức cuối, chúng ta sẽ không bị cái sự phiền hà về vấn đề thưa kiện. Nhất là khi những người mà xây dựng những cái vấn đề lớn thì chúng ta có liên quan đến thành phố. Thành phố mà họ không có ký cái hợp, ký cái giấy cho phép đó hả, họ không có ký off, tức là họ không có ký đồng ý rằng là tất cả những việc làm gắn đường ống ga điện rồi tất cả những gì đó chưa có hoàn thành, mình sẽ không được mở cái cửa để vào trong đó để mà ở hoặc là làm thương mại. Nó gọi là cái occupancy permit. Rồi mình không ở trong nhà được, xây cái nhà thật đẹp đứng ngoài ngó, xây một cái thương mại xây một cái văn phòng, xây một cái tiệm làm về vấn đề mỹ phẩm, xây một cái tiệm làm về vấn đề cho những người gọi là beauty products, không mở cửa được. Không mở cửa được thì tiền đâu ra có để mà trả tiền nhà. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề này. Tôi vẫn nói hoài là chúng ta cần phải biết là cái người xây dựng của mình có cái bằng hay không là trước hết. Mà cái người xây dựng cũng biết rằng là mình cần phải có cái bằng. Cái điều luật 7031 nó rất là khó. Nó không để cho bất cứ một ai có thể nói rằng là ô thôi chuyện đó cho nó xong đi. Nếu mình có cái bằng mà có hợp lệ thì cái lý do gì mà mình lại không biết là phải làm một cái hợp đồng như thế nào? Lý do gì mình không biết rằng là mình phải có một cái bảo hiểm về cái ngành chuyên môn như thế nào? Vì mình đã được huấn luyện, mình đã phải trải qua bao nhiêu tháng trời về học về những cái vấn đề làm xây dựng. Và mình phải đi thi một cái bài thi rất là khó khăn. Lúc đó mình có một cái bằng. Tại sao mình không trân quý cái bằng đó để mà mình làm việc cho nó đúng? Mình làm việc cho đúng thì mình sẽ không bao giờ hết việc. Tại vì từ người này qua người khác chúng ta sẽ có việc hoài. Mà chúng ta làm đúng cái công việc của mình thì cái người chủ nhà hay là cái người mà nhờ mình làm cái việc này, họ cũng phải trân quý cái việc mà mình làm cho họ cho nó đúng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về trục xuất, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề chuyển thẻ xanh, những vấn đề bảo lãnh gia đình, những vấn đề mở lại hồ sơ. Những vấn đề này là những cái việc mà quý vị cần phải tham khảo và có đầy đủ giấy tờ để luật sư họ có thể điều tra và họ có thể xem rằng là họ có thể giúp cho quý vị được hay không. Những người qua đây mà không có được phép vào Hoa Kỳ này nhưng ngày hôm nay ở đây bất hợp pháp, làm sao quý vị có thể vượt qua cái bức tường đó để mà có thể chuyển diện, để mà có thể ở đây hợp pháp được. Đó là những cái việc mà chúng tôi làm khá nhiều ở văn phòng của chúng tôi. Rồi có những người cần đến những cái sự giúp đỡ về cái việc làm sao để mà đạt được cái kết quả làm công dân Hoa Kỳ. Làm công dân Hoa Kỳ rồi mình có thể bảo lãnh gia đình và người thân của mình. Làm công dân Hoa Kỳ rồi mình có những cái phúc lợi khác mà có được cái sự chấp thuận bởi điều luật dưới những cái vấn đề liên quan đến luật an sinh xã hội. Làm công dân Hoa Kỳ rồi mình đâu có sợ. Có người gọi cho tôi nói chung là tôi nghe Tổng thống Donald Trump nói này nói kia về những vấn đề về di trú. Tôi nghĩ khi mà cái ông Tổng thống này ông đưa ra cái gì đó, sắc lệnh hay cái gì đó mà ông ta viết hay ông ta nói à, ông ta làm xáo trộn biết bao nhiêu cuộc sống. Người mà có công dân Hoa Kỳ cũng sợ hãi nữa. Cũng sợ hãi, không dám đi đâu, không dám làm gì. Tại vì người có công dân Hoa Kỳ có thể họ có những cái vấn đề hình sự, họ lại sợ. Cho nên tôi thấy rất là thương. Thương cho tất cả những quý vị mà quý vị sợ quá, tôi không nghĩ là quý vị nên như vậy. Quý vị có câu hỏi, quý vị gọi điện thoại hỏi. Nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ và quý vị có những vấn đề hình sự hay là những vấn đề hình sự đã được bãi bỏ, quý vị đừng có lo ha. Quý vị đã không giữ, không thể nào bị trục xuất được cả. Những người mà ở đây á, vì người vào Mỹ trước ngày 12 tháng 7, tức là ngày hôm qua đúng không, 1995, quý vị tới đây trước ngày 12 tháng 7 1995, quý vị cho dù có bị lệnh trục xuất, quý vị cũng không có phụ có bị đưa về Việt Nam. Và nếu quý vị bị trục xuất mà quý vị tới Hoa Kỳ này sau ngày 12 tháng 7 1995 á, thì quý vị có thể thôi, không phải là không có đâu, nhưng mà có thể tùy theo từng trường hợp một. Khi nào mà chính phủ Việt Nam đưa visa ra rồi Việt Nam với Mỹ làm việc với nhau, có visa rồi thì họ mới có thể đưa quý vị ra khỏi nước Mỹ chứ. Vì Mỹ họ không, chính phủ Mỹ họ không có, có phải là tự nhiên trục xuất hay là bắt đầu đuổi ra khỏi nước Mỹ đâu, không có đâu nhá. Cho nên đừng có sợ hãi quá. Cái sự sợ hãi quá của quý vị đã làm cho tôi rất là buồn. Tại vì nhiều người có là không ngủ được là kêu thứ, tôi thấy thương quá. Đừng có làm như vậy. Cuộc sống của chúng ta nó quá ngắn ha. Chuyện đến đâu thì chúng ta phải lo đến đó. Nhưng mà chúng ta biết trước thì nó tốt hơn. Cho nên có câu hỏi thì quý vị gọi. Số thoại là 408-947-7776 giờ phát thanh. Trong giờ phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Cái điều luật thứ hai mà tôi thấy rất là nhiều cái việc nó xảy ra trong cái sự bất công hay là sự không công bằng, đó là điều luật về vấn đề luật gia đình. Đi đến cái lúc mà luật gia đình thì là hai người đã không bằng lòng nhau rồi thì không có nói chuyện được. Mà không nói chuyện được thì không có giải quyết được. Mà không giải quyết được thì phải nhờ đến luật sư đến tòa. Nhờ đến luật sư đến tòa thì chúng ta phải biết rằng là tòa có những cái điều luật đã được đặt ra. và nhất là về luật gia đình. Tòa có thể nhìn vào cái khía cạnh trong cái cuộc làm việc của cả hai người, rồi tòa có thể nói là ô anh này làm quá đáng hay là cô này làm quá đáng hay thế nào, nó tùy vào cái dữ kiện nó đã xảy ra. Cái vấn đề chính đấy tôi muốn nói rằng là khi chúng ta đi đến cái chỗ này, chúng ta phải nghĩ là, nhất là những người có những người con, chúng ta phải nghĩ đến cái cuộc sống của các người con của mình, đừng nghĩ đến cái cuộc sống của mình. Mình làm cha làm mẹ, cái việc mình làm đó nó sai thì cái đó là việc của mình. Con của mình nó không nên bị ảnh hưởng. Cái vấn đề cấp dưỡng, cái vấn đề nuôi con, cái vấn đề chia tài sản, nó là những cái việc nó phải xảy ra. Và nếu mình chỉ cần nghĩ một chút xíu thôi là mình sẽ giải quyết được cái việc này nó tốt đẹp hơn, là đưa nhau ra tòa. Không nên lừa đảo nhau. Cái việc lừa đảo nhau nó xảy ra quá nhiều trong những cái hồ sơ về vấn đề ly dị. Không cần biết ai nói gì hết, nhất định một trong hai người sẽ có những cái sự tranh chấp, ghen tuông, hờn giận. Trong cái quá trình làm việc của tôi với những điều luật về gia đình, tôi chỉ thấy nhiều nhất là một hay hai cặp vợ chồng rất là hòa bình trước mặt tôi khi làm về vấn đề luật gia đình. Còn tất cả đều là có những cái sự tranh chấp, nhiều hay ít đều có những cái việc đó nó xảy ra. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề luật gia đình, thưa quý vị, điều luật được đặt ra, tài sản là của chung. Tại sao khi chúng ta lấy nhau 20 năm về trước, cái tài sản về vấn đề tiền về hưu đó đã được khấu trừ ra trong cái tiền lương của cái người chồng hay của cái người vợ, mà ngày hôm nay cái số tiền đó thì lại không muốn chia, để mà tranh chấp nhau mãi chỉ vì một cái số tiền rất là nhỏ nhặt. Nó không đáng để mà cứ nói mãi. Vì quý vị biết, khi quý vị tranh chấp như vậy, cái việc mà cứ đi ra tòa để mà thưa kiện, để mà trình bày tòa đó, nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Không phải là bước vô tòa cái là giải quyết liền đâu. Tại vì sao? Tại vì bên đối phương họ cũng có cái quyền để mà họ chống trả. Nếu họ thấy rằng là họ đúng, quý vị thấy cái bầu trời màu xanh như cái bên đối phương thấy bầu trời màu tím, rồi ta giải quyết. Nếu mà chúng ta không cả hai đều thấy cái bầu trời màu xanh, nhưng mà đến một lúc nào đó, trong cái công việc làm của tôi và công việc làm của những người luật sư, tôi tin là như vậy, có những lúc có những cái hồ sơ mình cần phải tố tụng, mình cần phải tranh cãi. Tại vì cái sự tranh lệch tranh lệch nó quá đáng. Nhưng mà hầu hết 85% những cái hồ sơ trong bất cứ một cái chủ đề nào đều có thể đi đến cái chỗ giải quyết, hòa bình, hòa giải, đều có thể được hết. Chỉ cần chúng ta nghe một chút, chúng ta hiểu một chút, rồi cả hai người luật sư, dễ nhiên là luật sư nào cũng có cái bổn phận phải chống trả cho cái người thân chủ của mình. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà quý vị bị thưa và quý vị nhận được cái giấy tờ thưa từ phía bên đối phương, mà quý vị nói là tôi không nhận được giấy, mà trong cái đó giấy tờ rõ ràng quý nhận được, thì tại sao lại phải đưa ra tòa? Tại sao phải tranh cãi? Nhưng vì hiến pháp Hoa Kỳ cho phép chúng ta có quyền làm việc đó. Cái việc mà chúng ta tranh cãi chúng ta có quyền làm. Để rồi cuối cùng thì cái kết quả nó như thế nào thì dựa trên những cái dữ kiện đưa vào tòa, những cái bằng chứng. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải để ý có những người một cái hoạch định của họ, một cái project 2-4 triệu đô la nhưng lại không thể nào tham khảo với luật sư để luật sư đọc qua cái hợp đồng hay là viết cái hợp đồng. Nhưng mà lại có những người khi đến chỗ mà gọi là cái chuyện là không bằng lòng nhau chỉ vì một số tiền rất là nhỏ, thì lúc đó lại đi tìm luật sư. Cái chi phí cho luật sư nó không đủ để mà tranh cãi, để mà đòi bồi thường lại một cái số tiền như vậy. Đi đến cái chỗ gọi là tôi làm là vì cái principle, tôi làm là vì tôi muốn như vậy kia, nó là một cái sự thiếu thốn về cái vấn đề cảm xúc, nó là một cái sự thiếu thốn về cái vấn đề hiểu rằng là luật sẽ làm như thế nào. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị đừng quên về vấn đề xây dựng cái điều khoản 7031, nó rất là khó. Nó rất là khó là vì nó cấm những người không có cái bằng xây dựng có thể đòi hỏi được, bồi thường được cái số tiền mà mình đã làm, tất cả những gì mình làm cho cái người chủ nhà, vì mình không có cái bằng xây dựng. Và một khi mình không có cái bằng xây dựng thì không có cách gì mình có thể đưa họ ra tòa, cho dù rằng là cái người chủ nhà đó họ hứa hẹn buông xuôi, họ hứa hẹn giả dối để mình làm những việc cần thiết cho họ. Có thể thậm chí có những người xây dựng họ bỏ tiền của họ ra để mua vật liệu nữa cơ, và cuối cùng họ không lấy được một đồng nào hết vì họ không có cái bằng. Tại sao mình lại để mình trong cái tình trạng đó? Còn những người chủ nhà thì tại sao quý vị lại để cho những người không có bằng xây dựng bước vào đập phá nhà của quý vị ra, rồi cuối cùng họ bỏ đi, họ không làm gì hết trong khi tiền mình trả hết rồi. Cho nên những cái vấn đề này nó rất là khó ở trên cái phương diện là cái sự việc nó xảy nhanh thế nào. Nó không có phải là rõ ràng trắng đen giống như là mình nói đâu. Nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề này, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với khánh thịnh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc cho luật sư sang một ngày mới được bình an và hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00 luôn nhé.
Vâng, cảm ơn khánh thịnh.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sau một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 chương trình Dạ Thanh Radio.